là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Tiếp đó mời quý vị và các bạn cùng nghe về những kết quả trong nâng cao chất lượng công tác huấn luyện của dân quân tự vệ. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 32 mở rộng, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, 6 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới và cả nước, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh ta cùng cả nước kiên trì quyết liệt đồng lòng không để cho đại dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn. Cùng với đó, tỉnh đã chuyển trạng thái rất nhanh để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tích cực ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt, tỉnh ta đã tổ chức thành công rực rỡ đại hội các chi đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, qua đó tạo không khí chính trị, tư tưởng, âm hưởng xã hội tốt, tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong toàn đảng bộ và nhân dân. Với nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, với không khí chính trị tốt như hiện nay, các cấp các ngành địa phương cần tranh thủ thời cơ vận hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 7 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó thực hiện bằng được mục tiêu kép vừa phòng chống vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy và kế hoạch số 170 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, tạo dấu ấn cho nhiệm kỳ mới của Đảng bộ tỉnh. Tuần qua, Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội về phía Bộ Công an có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 5 năm qua, lực lượng Công an Yên Bái đã thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái lần thứ 15 và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn ngành đã tập trung làm rõ trên 91% các vụ phạm tội xâm phạm trật tự xã hội, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 99%, bắt giữ 897 vụ với gần 1.600 đối tượng phạm tội về ma túy. Công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Công an đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, góp phần đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn ổn định cho sự phát triển của tỉnh và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái khóa 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 19 đồng chí, bầu trực tiếp bí thư Đảng ủy khóa 16 tại đại hội. Với số phiếu tín nhiệm cao, đại tá Đặng Hồng Đức, giám đốc Công an tỉnh khóa 15 đã được đại hội bầu làm bí thư Đảng ủy khóa 16. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu ưu tú đi dự đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan khối dân vận tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan khối dân vận tỉnh đã bám sát chương trình công tác của tỉnh ủy, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ đến 100% cán bộ đảng viên, công chức trong cơ quan, chi bộ về chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, tuyên truyền sâu rộng về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng năm 2020 của địa phương. Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan khối dân vận tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại tố cáo, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm bảo vệ môi trường, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình chính sách, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời khẳng định những công hiến hy sinh của các thế hệ đi trước mãi là tài sản vô giá để các thế hệ sau biết ơn trân trọng. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu lao động học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo tới đời sống vật chất tinh thần đối với các gia đình có công với cách mạng. Trong tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Hiệp hội Maca Việt Nam về việc trồng thử nghiệm cây maca trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Cây maca được đưa vào Việt Nam trồng từ những năm 1990 và cho năng suất cao, mang lại hiệu quả kinh tế. Cả nước hiện có 23 tỉnh trồng cây maca với diện tích khoảng 16.400 ha, dự ước sản lượng thu hoạch cả nước năm 2020 đạt khoảng 5.300 tấn hạt tươi. Yên Bái là tỉnh có điều kiện khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng thích hợp trồng cây maca phát triển, diện tích dự kiến trồng khoảng 1.400 ha, tập trung chủ yếu tại huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao Hiệp hội Maca Việt Nam đã chủ động khảo sát, nghiên cứu trồng cây maca tại tỉnh Yên Bái. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủng hộ việc trồng thử nghiệm 10 đến 15 ha tiến tới phát triển nhân rộng mô hình trồng cây maca tại Yên Bái. Tuy nhiên, việc trồng và phát triển cây maca phải gắn với chuỗi giá trị theo hướng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Tuần qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của hội viên doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách của tỉnh về phát triển doanh nghiệp tư nhân đến với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tham mưu thành lập doanh nghiệp trên các lĩnh vực dược liệu, chế biến nông lâm sản công nghệ cao quy mô lớn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng khẳng định Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành cùng với doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển ngày càng lớn mạnh. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị đánh giá dự án phòng chống đuối nước trẻ em năm 2019 và triển khai hoạt động năm 2020. Dự án phòng chống đuối nước trẻ em tại tỉnh Yên Bái được triển khai tại 15 xã của huyện Yên Bình, Văn Yên và Lục Yên. Trong năm qua, dự án đã tổ chức 45 lớp dạy bơi kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trên 900 trẻ em. 2.400 trẻ em được học kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước và 600 gia đình được tập huấn về biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em. Trong năm 2020, dự án sẽ tiếp tục tổ chức 30 lớp dạy kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước cho 1.500 trẻ em, tổ chức 30 lớp phòng chống đuối nước cho cha mẹ, giáo viên mầm non trên địa bàn dự án.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, 14 tháng 4 năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 13 về một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Để giúp người dân hiểu rõ hơn các nội dung chính sách, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thưa ông, nghị quyết số 13 ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để đối phó với dịch COVID-19. Vậy thì ông để cho biết là những đối tượng nào được hỗ trợ theo nghị quyết và mức quy định hỗ trợ ra sao ạ?
Đối với các khoản vay từ Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất để cung ứng lợn giống thương phẩm an toàn, phục vụ sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ là 55.000 đồng một con giống thương phẩm. Thời điểm được hưởng chính sách hỗ trợ thì kể từ ngày nghị quyết 13 có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Thứ hai thì đối với hộ gia đình thì có 8 nội dung hỗ trợ một lần kinh phí cho các hộ gia đình, cụ thể như sau. Một ấy, là hỗ trợ chăn nuôi lợn thịt có quy mô từ 50 con trên lứa trở lên thì mức hỗ trợ sẽ là 18 triệu đồng trên một hộ gia đình. Thứ hai là hỗ trợ chăn nuôi lợn nái sinh sản có quy mô từ 5 con trở lên thì mức hỗ trợ là 12 triệu đồng trên hộ gia đình. Thứ ba là hỗ trợ chăn nuôi lợn kết hợp có quy mô là 3 con lợn nái và 30 con lợn thịt trở lên thì mức hỗ trợ là 15 triệu đồng trên hộ gia đình. Thứ tư là hỗ trợ chăn nuôi gia cầm đặc sản địa phương có quy mô từ 200 con trở lên thì mức hỗ trợ là 5 triệu đồng trên hộ gia đình. Thứ năm là hỗ trợ chăn nuôi gia cầm có quy mô từ 500 con trở lên thì mức hỗ trợ là 10 triệu đồng trên hộ. Thứ sáu là hỗ trợ chăn nuôi dê có quy mô 30 con trở lên thì mức hỗ trợ là 8 triệu đồng trên hộ. Thứ bảy là hỗ trợ gia đình chăn nuôi lợn đã được hưởng chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 15 của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhưng hiện nay đang tạm ngừng sản xuất do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh mà có nhu cầu tái đầu tư khôi phục lại sản xuất chăn nuôi lợn thì có mấy cái mức hỗ trợ cụ thể là thứ nhất là chăn nuôi lợn thịt có quy mô từ 100 con trên một lứa trở lên thì mức hỗ trợ sẽ là 20 triệu đồng trên hộ. Chăn nuôi lợn nái sinh sản có quy mô từ 15 con trở lên thì mức hỗ trợ là 20 triệu đồng trên hộ. Thế và chăn nuôi lợn kết hợp có quy mô là 5 lợn nái và 50 lợn thịt trở lên thì mức hỗ trợ là 15 triệu đồng trên hộ. Chính sách thứ 8 của nghị quyết 13 đó là hỗ trợ thực hiện trồng ngô đông trên đất hai vụ lúa thì sẽ hỗ trợ giá giống ngô cho các hộ gia đình tham gia sản xuất ngô đông trên đất hai vụ lúa. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng trên 1 hecta.
Vậy để được hỗ trợ thì người dân cần phải làm những thủ tục gì thưa ông ạ? Thì
người dân phải thực hiện đầy đủ các nội dung được quy định tại hướng dẫn số 01 ngày 26 tháng 4 năm 2020 và hướng dẫn sửa đổi bổ sung số 03 ngày 30 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái về hướng dẫn thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 bao gồm thứ nhất ấy, là phải có đơn đăng ký thực hiện chính sách hỗ trợ theo mẫu có sẵn. Thứ hai là được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nằm trong danh sách đối tượng hỗ trợ thực hiện chính sách theo quy định. Thứ ba là đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn con giống theo hướng dẫn. Riêng đối với hộ gia đình thực hiện chính sách hỗ trợ trồng ngô đông thì thực hiện theo thông báo cơ cấu giống do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành. Thứ tư là đáp ứng yêu cầu về điều kiện chuồng nuôi theo hướng dẫn. Và thứ năm là được cơ quan chức năng ở cấp huyện và các xã, phường, thị trấn nghiệm thu xác nhận khối lượng hoàn thành theo quy định.
Thưa ông, nhằm giúp người dân nhanh chóng được tiếp cận với chính sách này thì về phía ngành nông nghiệp đã triển khai thực hiện những giải pháp gì thưa ông?
Ngay sau khi nghị quyết 13 được ban hành thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản số 610 ngày 22 tháng 4 năm 2020 gửi đến Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đề nghị triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng các nội dung chính sách quy định tại nghị quyết số 13 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thế và tổng hợp các cái nhu cầu đăng ký của các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân để tổng hợp mà gửi về Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổng hợp chung trên địa bàn toàn tỉnh. Sở chúng tôi cũng đã tổ chức họp triển khai nghị quyết chính sách đến các huyện, thị xã, thành phố. Thế và cũng đã phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường cái số lượng tin bài, cung cấp thông tin, giải đáp về cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh COVID. Chúng tôi cũng đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn trực thuộc sở cử cán bộ phụ trách địa phương tăng cường kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn thực hiện để chính sách sớm phát hiện hiệu quả, thúc đẩy phát triển sản xuất, góp phần thực hiện hoàn thành các cái mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2020.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Quý vị và các bạn thân mến, những năm qua, huyện Văn Chấn luôn coi trọng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, coi đây là một trong ba khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng ghi nhận về những kết quả đạt được của huyện Văn Chấn trong việc nâng cao chất lượng công tác huấn luyện dân quân tự vệ qua bài viết sau.
Dù bận rộn với công việc thu hoạch vụ mùa, nhưng anh Nguyễn Quang Hiền, thôn Nong Khoang, xã Nghĩa Sơn vẫn sắp xếp bố trí thời gian hợp lý để cùng trên 30 chiến sĩ dân quân xã tham gia chương trình nội dung huấn luyện năm 2020. Dưới thời tiết nắng nóng, có hôm lên tới gần 40 độ, nhưng các chiến sĩ dân quân xã Nghĩa Sơn vẫn hăng say luyện tập các bài đội hình, đội ngũ, các động tác kỹ chiến thuật trên thao trường, luyện tập thực hành bắn đạn thật đạt kết quả cao. Anh Hiền cho biết.
Qua cái chương trình đợt huấn luyện bắn súng và ném lựu đạn, các thao tác tư thế trên ngoài thao trường này thì bọn em đã có được rất nhiều kiến thức để sau này bọn em có thể để phục vụ cho địa phương, với lại phục vụ cho đất nước. Thì qua cái đợt huấn luyện này bọn em đã có nắm chắc cái kiến thức để có thể đạt được cái kết quả cao.
Để công tác huấn luyện đạt kết quả cao, trước mùa huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự xã Nghĩa Sơn đã tổ chức tu sửa thao trường bãi tập, sửa và làm mới mô hình học cụ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, đồng thời phân công chuẩn bị đầy đủ giáo án bài giảng theo phân cấp. Trong thời gian 12 ngày, lực lượng tham gia huấn luyện đảm bảo 100% quân số, tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung theo phương châm cơ bản, chất lượng, thiết thực. Anh Vì Văn Quý, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn nói.
Về trong quá trình tổ chức huấn luyện cũng như các bài giảng, nắm bài trên thao trường, hội trường thì các lực lượng chiến sĩ đều hăng hái học tập, học chính trị, chiến thuật, kỹ thuật đều được giảng viên đưa vào thực tế, hướng dẫn cụ thể tỉ mỉ, các đồng chí chiến sĩ đều tiếp thu rất nhanh. Về kiến thức, các nội dung chiến thuật được áp dụng thực tế tại địa phương như là các động tác vận dụng trên thao trường, các tư thế động tác lăn lê bò trườn, các động tác bắn súng bài 1, cố định ban ngày, các yếu lĩnh động tác đã được giảng viên truyền đạt cụ thể tỉ mỉ đến các đồng chí, được các đồng chí nhìn nhận và phấn khởi và vui vẻ, đạt kết quả tốt.
Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên thời gian huấn luyện trùng với công tác chuẩn bị các điều kiện tuyên truyền đại hội đảng bộ huyện. Để đảm bảo thời gian huấn luyện cũng như nhiệm vụ chuyên môn, tiểu đội tự vệ trung tâm truyền thông và văn hóa huyện đã quan tâm chuẩn bị đầy đủ giáo án, mô hình học cụ, xây dựng kế hoạch huấn luyện đảm bảo sát thực tế. Trong quá trình huấn luyện, chiến sĩ tự vệ của đơn vị chấp hành nghiêm quy định, tích cực học tập, nắm chắc các động tác, làm chủ vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật. Nhờ vậy, 100% quân số của tiểu đội đều đạt yêu cầu, trong đó 70% kết quả huấn luyện đạt loại khá giỏi. Ông Nguyễn Xuân Thái, tiểu đội trưởng tự vệ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn cho biết.
Trong quá trình huấn luyện thì phải tập trung huấn luyện đầy đủ đúng theo cái giáo án đã được phê duyệt. Và mỗi cán bộ chiến sĩ tự vệ phải nâng cao cái ý thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, và trong quá trình luyện tập thì đảm bảo đầy đủ yêu cầu cũng như là kỹ chiến thuật của cơ quan chuyên môn.
Huyện Văn Chấn hiện có 30 đầu mối dân quân tự vệ, trong đó 24 đơn vị dân quân và 6 đơn vị tự vệ. Thực hiện công tác huấn luyện năm 2020, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện, chuẩn bị chú đáo giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, thao trường bãi tập. Bước vào huấn luyện, các đơn vị đều tổ chức kết nạp chiến sĩ mới theo pháp lệnh dân quân tự vệ. Ngoài các bài lý luận chính trị, thời gian chủ yếu huấn luyện trên thao trường bãi tập với các bài điều lệnh đội hình đội ngũ, kỹ thuật bộ binh, kỹ thuật bắn súng, kỹ thuật ném lựu đạn, chiến thuật. Qua huấn luyện, cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ cơ bản nắm chắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ, những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong tình hình mới, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, từ đó vận dụng sáng tạo trong thực tế, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thượng tá Bùi Đình Trọng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn cho biết.
Để nâng cao kết quả huấn luyện thì cái giải pháp chúng tôi, cái đầu tiên đó là cái công tác tổ chức tập huấn cái lực lượng cán bộ, bởi cán bộ là nòng cốt, cho nên là chúng tôi nâng cao cái chất lượng tập huấn cán bộ ngay từ đầu năm. Do cái thời gian gấp cho nên là chúng tôi tập trung cái lực lượng thường trực thường xuyên tăng cường xuống giúp hướng dẫn cơ sở để nâng cao cái chất lượng huấn luyện, nâng cao cái sức mạnh tổng hợp của đồng bộ tất cả các lực lượng ở địa phương, ở cơ sở, kết hợp huấn luyện nâng cao trình độ kỹ chiến thuật của lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương, và kết hợp với công tác tổ chức triển khai nắm chắc tình hình, giúp cho cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sẵn sàng xử trí các tình huống để góp phần bảo vệ đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng 13 của Đảng.
Với tinh thần trách nhiệm, chủ động và ý thức cao của mỗi cán bộ chiến sĩ, đến cuối tháng 6 năm 2020, 30 đầu mối dân quân tự vệ của huyện Văn Chấn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu với kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 70% quân số đạt khá giỏi. Qua huấn luyện đã nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế về nguồn nguyên liệu đào giềng, những năm qua người dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã mạnh dạn đầu tư mua sắm máy móc, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để phát triển nghề sản xuất miến đào. Cũng nhờ nắm bắt được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, người dân xã Quy Mông không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới về mẫu mã cho sản phẩm của mình. Đầu năm nay, miến đào của xã Quy Mông đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao. Đây là cơ hội để xã Quy Mông khẳng định được giá trị sản phẩm, tiếp tục nâng hạng và đưa sản phẩm của địa phương vươn tới những thị trường rộng lớn hơn. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Xã Quy Mông quyết tâm đưa miến đào đạt sản phẩm OCOP hạng 4 sao.
Hiện xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đang trồng khoảng 60 ha cây đào giềng tại hơn 200 hộ dân với 5 cơ sở sản xuất bột. Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào phục vụ cho việc sản xuất miến đào của người dân trong xã. Miến được bà con tự làm hoàn toàn bằng củ đào giềng nguyên chất, không trộn các loại bột khác. Bột đào được ngâm khoảng 3 ngày kết hợp với đánh nước lắng bột từ 6 đến 7 lần để loại bỏ các tạp chất và mùi chua, không còn sạn, không sử dụng hóa chất để tẩy trắng nên sợi miến có màu trong hơi xám. Theo phương pháp truyền thống, miến chỉ phơi một nắng trên các giàn tre cách mặt đất từ 1 đến 1,2 mét. Nếu phơi hai nắng, sợi miến bị giòn dễ gãy. Do đó, khi nấu sợi miến rất dẻo, mềm, dai, có vị thơm ngon của củ đào giềng, không bị dính, nát. Đặc biệt, chế biến miến đào lại phụ thuộc vào thời tiết, chỉ khi trời nắng mới làm được. Từ miến đào có thể chế biến nhiều món ngon và dễ ăn. Với sự khéo léo và biết đúc rút kinh nghiệm của những người dân địa phương đã tạo nên những sợi miến nhỏ, dai, giòn, có hương thơm đặc trưng của bột rong tự nhiên. Chị Hà Thị Dung, thành viên hợp tác xã Việt Hải Đăng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Mà mới đầu làm là cũng phải đổ mất nhiều bột. Làm mãi lúc đấy là chưa có kinh nghiệm. Từ đợt làm đây thì thu nhập của gia đình cũng đỡ nhiều. Làm cũng khấm khá lên. Tới thì chúng tôi cũng thay đổi mẫu mã bao bì để nâng cấp lên, cơ sở lên để làm, để sau này còn nâng cấp lên đến 4 sao, 5 sao.
Trung bình mỗi ngày, hợp tác xã Việt Hải Đăng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên sản xuất được từ 60 đến 80 kg miến thành phẩm với giá bán 70.000 đồng một kg. Không chỉ chất lượng đảm bảo, giá thành hợp lý mà mẫu mã, bao bì sản phẩm cũng rất bắt mắt, có tem truy xuất nguồn gốc nên miến của hợp tác xã không chỉ bán cho các cơ quan, nhà hàng, khách sạn trong tỉnh mà còn xuất bán ra các tỉnh thành khác. Chị Phùng Thị Tuyền, giám đốc hợp tác xã Việt Hải Đăng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói:
Sản phẩm của chúng tôi ở đây được thị trường và người tiêu dùng họ đã đánh giá là sản phẩm tốt, sản phẩm sạch. Bởi vì là nguyên liệu của chúng tôi ở đây là mua tại chỗ, tại địa phương. Khi mà chúng tôi đi vào sản xuất thì chúng tôi không pha trộn, không tẩy rửa. Thật ra thì cái kỹ thuật và kinh nghiệm của chúng tôi thì là khi mà mình làm bột ý, thì là khi mình bắt đầu mình quấy bột là bột bắt buộc phải chín. Khi mà cái bột nó phải chín và là nó trong thì ra ra sợi miến này nó sẽ là được trong và được đẹp. Trời nắng thì chúng tôi mới làm, còn nếu mà trời dâm, trời mưa thì là chúng tôi không làm, bởi vì là sợi miến nó sẽ không trong được như này.
Tại hợp tác xã Việt Hải Đăng, hoạt động sản xuất miến đào đã góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho 7 lao động thành viên với thu nhập trên 6 triệu đồng một người một tháng. Vào thời gian cao điểm sản xuất, hợp tác xã còn tạo việc làm cho gần 10 lao động thời vụ, đồng thời giúp các hộ trồng cây đào giềng có thu nhập hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhờ đó, đời sống người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, bộ mặt nông thôn xã Quy Mông có nhiều đổi thay khởi sắc. Tuy nhiên, quy mô sản xuất của hợp tác xã còn nhỏ lẻ, hiện vẫn chưa đáp ứng được về sản lượng ngày càng tăng của thị trường tiêu thụ. Sản lượng bột đào giềng dư thừa còn được thương lái đến tận nơi thu mua mang bán cho các vùng sản xuất miến đào khác. Diện tích sân phơi cũng như nhân công còn nhiều chưa được phát huy. Từ thực tế đó, xã Quy Mông đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ hợp tác xã đầu tư thêm máy móc, san tạo mặt bằng, mở rộng quy mô sản xuất miến, xây dựng vườn đào giềng đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ đó nhằm tiếp tục tăng sản lượng miến thành phẩm, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, tiếp tục đưa kinh tế địa phương phát triển theo hướng quy mô sản xuất hàng hóa và tạo nên vùng nguyên liệu lớn. Ông Nguyễn Tiến Triển, Bí thư Đảng ủy xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Để nâng cấp sản phẩm miến đào của xã Quy Mông ngày càng phát triển hơn nữa thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ xác định là xây dựng, tiếp tục mở rộng cái vùng trồng đào giềng và xây dựng cái vùng trồng đào giềng đạt tiêu chuẩn Việt Gáp làm nguyên liệu. Thứ hai nữa sẽ hỗ trợ và hướng dẫn hợp tác xã mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời nữa là tiếp tục cải tiến mẫu mã bao bì và hoàn thiện các cái hồ sơ để nâng cấp cái sản phẩm miến lên từ 4 đến 5 sao. Đồng thời nữa thì chúng tôi sẽ phối kết hợp cùng với các sở ban ngành của tỉnh tham gia các cái chương trình hội chợ để quảng bá giới thiệu sản phẩm miến đến với người tiêu dùng.
Nhờ sản phẩm miến đao và cây đào riêng, kinh tế xã Quy Mông chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 33 triệu đồng một người một năm. Để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm miến đao Quy Mông, hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục khuyến khích người dân duy trì ổn định diện tích cây đào riêng hàng năm, áp dụng các tiến bộ khoa kỹ thuật và sản xuất, tận dụng mọi nguồn lực, tạo điều kiện về vay vốn, hỗ trợ nhân dân quảng bá sản phẩm.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablet, Lead, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.